Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 9 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là chia sẻ lời Chúa, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi thư hiệp thông giáo hội với Tân Thượng phụ Công giáo Armenia. Vatican, hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9, trong thư được ký tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận kết quả bầu chọn Đức Tổng giáo mục Rafael Petros 21 Minasian trở thành Thượng phụ Công giáo Armenia trong công nghị bầu cử tại Roma. Trong thư chấp thuận hiệp thông giáo hội được gửi đến Đức Tân Thượng phụ Rafael Petros 21 Minasian, Đức Thánh Cha diễn tả sự vui mừng với những người con cái nam nữ của giáo hội này và của cả giáo hội Hoàng Vũ đã cùng đồng hành và cầu nguyện cho cuộc bầu chọn này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hoàn cảnh hiện tại khi Đức Tân Thượng phụ Rafael được bầu chọn. Đó là những đau khổ tại Syria và Lebanon, nơi giáo hội Armenia hiện diện. Ngài mời gọi tất cả những người thiện chí, đặc biệt là các Kitô hữu thể hiện tình huynh đệ và liên đới. Dân tộc Armenia được biết đến như là chuyên gia về đau khổ vì đã trải qua nhiều thử thách trong hơn 1.700 năm lịch sử Kitô giáo, nhưng cũng được biết đến về khả năng sinh hoa kết quả nhờ sự thánh thiện và khôn ngoan của các thánh và các vị tử đạo và về văn hóa và nghệ thuật. Giáo hội Armenia bén rễ sâu trong lòng dân tộc Armenia với truyền thống gắn kết sâu xa với đấng kế vị thánh Phêrô. Đức Thánh Cha giao phó giáo hội Armenia cho Đức Tân Thượng phụ, đặc biệt trong việc chăm sóc thế hệ trẻ, cổ võ ơn gọi, sự hòa hợp khôn ngoan giữa các cộng đồng. Kết thúc thư, Đức Thánh Cha viết rằng, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô tông đồ, được kêu gọi để củng cố anh em trong đức tin, tôi vui mừng chuẩn nhận sự hiệp thông giáo hội đã được thỉnh cầu, thể theo truyền thống và các quy luật hiện hành. Tôi gửi đến Ngài vòng ôm chào bình an và phép lành tông tòa. Đức Thượng phụ Rafael Petros 21 Minasian, kế vị Đức Thượng phụ Kirko Petros 21 Gaprozan, qua đời ngày 25 tháng 5 năm nay, thọ 87 tuổi. Cách đây 3 tháng, các giáo mục Armenia đã họp công nghị tại Liban để bầu thượng phụ mới, nhưng trong 15 ngày bầu, không có ứng viên nào được 2/3 số phiếu trong số 12 giám mục tham dự như luật định. Vấn đề được trình bày lên Đức Thánh Cha và Ngài đã quyết định triệu tập công nghị bầu cử tại Roma. Trước đó vào ngày 20 tháng 9, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng của các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã chủ sự thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, khai mạc công nghị của các giám mục Công giáo Armenia tại Roma để bầu vị thượng phụ mới. Đức Tân Thượng phụ Rafael Petros 21 Minasian cho đến nay là Tổng giáo mục hiệu tòa Cesare ở Cappadocia của Công giáo Armenia và đấng bản quyền của các tín hữu Công giáo Armenia ở Đông Âu. Đức Tân Thượng phụ sinh năm 1946 tại Beirut, được đào tạo tại chủng viện thượng phụ Bzoma và nghiên cứu triết học và thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và tâm lý tại Đại học Giáo hoàng Salesian. Năm 1973, Ngài được thụ phong linh mục với tư cách là thành viên của Viện Giáo sĩ Thượng phụ Bzoma. Từ năm 1973 đến năm 1982, Ngài là linh mục coi sóc giáo xứ Armenia ở Beirut. Sau đó là thư ký của Thượng phụ Hovhannes Petros VIII Kasparian. Và từ năm 1984 đến năm 1989, phụ trách thành lập giáo xứ Thánh Tâm ở Jalca, Beirut. Năm 1989, Ngài chuyển đến Hoa Kỳ, làm cha xứ của người Công giáo Armenia ở California, Arizona và Nevada cho đến năm 2003. Năm 2005, Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc hạt thường phụ của Jerusalem và Amman cho người Armenia. Kể từ tháng 6 năm 2011, Ngài đã giữ chức vụ đấng bản quyền của người Armenia Công giáo ở Đông Âu. Giáo hội Công giáo Armenia được thành lập vào năm 1742 sau khi một số giám mục và tín hữu tách rời khỏi giáo hội Armenia tông truyền và trở về hiệp nhất với tòa thánh và được Đức Giáo hoàng Biển Đức 14 nhìn nhận. Trụ sở của Đức Thượng phụ ở Bzoma, Lebanon. Hiện nay giáo hội này có khoảng 580.000 tín hữu thuộc 17 giáo phận, phần lớn sống ở Liban và các nước Trung Âu, nhưng cũng có các giáo phận tại 11 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Các giáo mục Pháp viếng thăm Ad Limina. Vatican, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, chia thành 3 nhóm. Các giáo mục Pháp thực hiện cuộc viếng thăm Ad Limina, gặp Đức Thánh Cha và các cơ quan của Tòa Thánh. Nhóm đầu tiên gồm 25 giáo mục của miền Nam nước Pháp, bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9, do Đức Tổng giáo mục Jean-Marc Avelin của Tổng giáo phận Marseille dẫn đầu. Nhóm đầu tiên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 10 tháng 9. Trong buổi gặp gỡ này, các giáo mục đã cùng với Đức Thánh Cha trao đổi về những vấn đề áp dụng từ sắc Traditionis Custodes, những người gìn giữ truyền thống, và mục vụ cho những nhóm nhạy cảm truyền thống, sinh thái học, tương quan với Hồi giáo. Nhóm thứ hai từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 do Đức Tổng giáo mục Michel Opetit của Tổng giáo phận Paris dẫn đầu. Các giáo mục nhóm thứ hai cũng đã có buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha hôm thứ Năm ngày 23 tháng 9. Theo Đức Tổng giáo mục Michel Opetit, buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí gần gũi của tình phụ tử và huynh đệ. Liên quan đến việc áp dụng từ sắc Traditionis Custodes về việc sử dụng phụng vụ Latin trước năm 1970, Đức Thánh Cha nói, Ngài muốn nhắc lại sự hiệp nhất trong giáo hội và chống lại ý thức hệ. Đề cập đến người di cư, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo mục phải luôn nhớ đến lệnh truyền của Tin Mừng, đó là chào đón những anh chị em đau khổ. Lập trường của Đức Thánh Cha về vấn đề này không phải là hệ tư tưởng, nhưng là kết quả của những gì Ngài đã được biết cách trực tiếp. Đức Tổng giáo mục Opetit cho biết thêm rằng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này là cần thiết để cho người di cư được hòa nhập trong thực tế. Đức Thánh Cha không nói Pháp đón nhận tất cả những người di cư muốn nhập cảnh, nhưng Ngài nói tùy vào chính phủ xác định mức độ quốc gia có thể hòa nhập người di cư. Đức Giáo Mục nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng tôi, những vị mục tử và chính phủ về trách nhiệm này. Vấn đề tiếp theo được nói đến trong buổi gặp gỡ là vấn đề lạm dụng trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, điều quan trọng là phải nói sự thật. Chúng ta phải chấp nhận đây là tội trong giáo hội. Và khi nói đến lạm dụng, Đức Thánh Cha muốn nói đến mọi hình thức lạm dụng. Đó là một sự hoán cải mà Ngài muốn thực hiện trong giáo hội. Một vấn đề thời sự khác đó là thường hội đồng và giai đoạn giáo phận sẽ được thực hiện trong tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo mục lắng nghe tất cả mọi thành phần dân Chúa, cùng nhau lắng nghe Thánh Thần. Đó là một sự thay đổi. Nhóm thứ ba của Hội đồng Giáo mục Pháp cũng là nhóm cuối cùng sẽ bắt đầu cuộc viếng thăm từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, gồm các giáo mục ở miền đông nước Pháp. Hội nghị quốc tế về di cư và tị nạn của các dòng tu. Roma, trong tinh thần hướng đến Ngày Quốc tế Di cư và Tị nạn lần thứ 107, sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 9. Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ và dòng truyền giáo Thánh Carolo Scalabrini đã tổ chức một hội nghị quốc tế về di cư và tị nạn với đề tài Thần học về sự lưu động của con người trong thế kỷ thứ 21. Sự kiện với sự tham gia của 250 tu sĩ thuộc 70 dòng tu đang hoạt động trên khắp thế giới, có mục đích cùng với các giáo hội địa phương của các quốc gia xuất phát, quá cảnh và tiếp nhận người di cư, giải quyết những thách đố do hiện tượng di cư đặt ra. Các diễn giả đã trình bày và thảo luận về các nghiên cứu của họ, nhằm đáp ứng thực tế các phong trào di cư qua một suy tư mở hướng đến hành động. Tại buổi khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Giáo Prash Davis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, nhắc lại cách kết hợp suy tư thần học và mục vụ kinh thánh với hành động của những người thánh hiến trong việc hỗ trợ người di cư là một chứng tá cụ thể, chỉ cho thấy một phong cách để bước theo. Và hơn thế nữa, chăm sóc cho những anh chị em chúng ta buộc phải trốn chạy là một nhiệm vụ không thể né tránh. Bởi vì tất cả chúng ta là những người di cư và đất đai thuộc về Chúa. Cha Fabio Baggio dòng Scalabrini, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn nói rằng, ngày nay để làm một vụ thần học, cần phải biết cách dựng lều giữa dân Chúa. Đặc biệt như Đức Thánh Cha luôn nhắc, chúng ta cần phải biết cách dựng lều giữa các cư dân của các vùng ngoại biên hiện sinh. Điều này cho phép chúng ta lắng nghe dân Chúa, cùng nhau đọc các dấu chỉ của thời đại và trên hết, học được ý nghĩa của đức tin của các tín hữu. Nhưng quá trình này phải được đi cùng với một nghiên cứu có hệ thống do sự phức tạp và tốc độ thay đổi cũng như phạm vi của các tác nhân liên quan đến hiện tượng di cư. Đó là người di cư, người tị nạn, thuyền viên và tất cả những người bằng cách này hay cách khác, họ trải qua một hình thức bị nhổ tận gốc. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ra tuyên ngôn chung trước COP26. London, hàng chục nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn tại Anh kêu gọi các lãnh đạo chính phủ hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hứa rằng các giáo hội cũng sẽ làm như vậy. Tuyên bố chung liên tôn giáo Glasgow đã được ký và công bố vào ngày 20 tháng 9, hướng tới hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là COP26, sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland vào đầu tháng 11. Trong số các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia trong tuyên bố chung, có lãnh đạo của Anh giáo, Công giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Tin lành Methodist và các giáo hội tin lành khác. Các nhà lãnh đạo cho biết, các cộng đồng tôn giáo của chúng tôi hiệp nhất trong việc chăm sóc sự sống con người và thế giới tự nhiên. Chúng tôi có chung niềm tin vào một tương lai đầy hy vọng, cũng như nghĩa vụ có trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo ghi nhận những cơ hội mà COP26 mang lại trong việc giải quyết nhu cầu hành động cấp thiết trong việc hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của các quyết định được đưa ra trong hội nghị này để thực hiện thỏa thuận Paris năm 2015. Con người đã khai thác hành tinh và gây ra biến đổi khí hậu. Tuyên bố chung cũng xác định rằng, gánh nặng mất mát và thiệt hại đè nặng nhiều nhất trên những người sống trong những cảnh nghèo đói, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng hứa cam kết dấn thân bằng, thứ nhất, phản tỉnh sâu xa trong cầu nguyện, suy gẫm và thờ phượng, để phân định cách chăm sóc trái đất và lẫn nhau, và khuyến khích các cộng đồng tôn giáo tương ứng làm như vậy. Thứ hai, tạo ra sự thay đổi mang tính biến đổi trong cuộc sống của chúng tôi và của cộng đồng, thông qua hành động của cá nhân và tập thể. Thứ ba, trở thành những người ủng hộ công lý bằng cách kêu gọi các chính phủ, doanh nghiệp và những người khác thực thi quyền lực và ảnh hưởng, làm cho Hiệp ước Paris có hiệu lực. Thứ tư, ưu tiên chuyển đổi sang một nền kinh tế công bằng và xanh. Thứ năm, cam kết thực hiện các mục tiêu dựa trên khoa học, phù hợp với một tương lai lành mạnh, có khả năng phục hồi và không phát thải. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng kêu gọi các chính phủ thực hiện các hành động khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn sự mất mát, thiệt hại và tình trạng buộc phải di cư do biến đổi khí hậu, đồng thời làm việc cùng nhau và với những người khác để tạo ra một tầm nhìn tích cực cho năm 2050. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista Phương Đình Tọa dòng Camelo chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 26 thường niên.
Anh chị em rất thân mến, Chúa Nhật thứ 26 mùa thường niên, năm nay chúng ta được nghe lại tin mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 38 đến câu 48. Trong tin mừng lần này, chúng ta được nghe cách Chúa Giêsu dạy các môn đệ làm thế nào để theo Chúa và như thế nào là người môn đệ đích thực của Chúa. Chúng ta còn nhớ Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu dạy các môn đệ khi họ tranh cãi với nhau xem ai là người đứng đầu. Và con đường để trở nên người đứng đầu là người biết chọn phần rốt hết, chọn phục vụ anh em mình và chọn đón nhận người đơn sơ nhỏ bé như các trẻ thơ. Các môn đệ tranh cãi giữa mình với nhau về việc ai là người đứng đầu. Sau đó, trong tuần này, chúng ta lại thấy họ bắt đầu có cái sự đố kỵ giữa họ với người khác, giữa chúng ta với họ, hay nói một cách khác. Nghĩa là gì? Từ việc nhìn giữa mình với nhau, bây giờ nhìn giữa nhóm của mình với nhóm khác hay với người khác. Đây là một cái khuynh hướng thường thấy trong hội đoàn, trong đời sống giáo hội mà nó đã xảy ra từ xưa đến nay, là khuynh hướng cục bộ, khuynh hướng đố kỵ và chỉ nhìn đến cái quyền lợi và cái danh vọng, cái địa vị của mình. Không muốn người khác làm được việc như mình, không muốn người khác có cái quyền giống mình. Đó là cái khuynh hướng mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải loại bỏ khỏi cái tâm thức của mình nếu họ muốn đi theo Chúa. Do đó, Chúa dạy các môn đệ hiểu rằng nếu người khác trừ quỷ nhân danh Chúa, nếu người khác làm được cái việc tốt nhân danh Chúa Giêsu, cần phải tôn trọng họ và để cho họ làm. Và đâu là cách để phân định những người đó làm nhân danh Chúa và làm điều tốt? Nghĩa là không ai làm cái điều đó nhân danh Chúa rồi mà có thể quay lại nói xấu về Chúa. Vậy thì để phân biệt được những người mà làm điều tốt hay không là nhìn thấy việc họ làm và lời họ nói có chống lại nhau hay không. Và từ đó Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ phải biết mở lòng ra với anh chị em, với tha nhân của mình và đón nhận những việc tốt của họ. Và Chúa còn dạy họ một điều căn bản hơn nữa là phải cẩn thận trước việc mình có thể là làm cho người khác bị vấp ngã. Nghĩa là gì? Thay vì mình giúp người ta đến gần Chúa thì mình làm cho người ta vấp ngã, làm cho người ta bị sự căng đan vì cách sống của mình. Chúa dùng ba cái hành động, cái từ tay, nếu tay của anh làm cho người khác bị sa ngã thà chặt tay còn hơn, hay là chân hoặc là mắt. Tay nói đến hành động, chân nói đến con đường mình lựa chọn, và mắt nói đến tầm nhìn và cách nhìn của mình. Ba cái điều đó mời gọi chúng ta phải suy tư. Tôi có làm gì để ảnh hưởng đến tôi và người khác trong việc đến với Chúa hay không? Trong hành động của tôi, trên con đường tôi lựa chọn, con đường đi theo Chúa và con đường không đi theo Chúa, con đường đi sa ngã, tôi chọn con đường nào? Và tầm nhìn và cách nhìn của tôi nhìn thấy điều gì? Dự hoạch của tôi là gì trên hành trình đi theo Chúa đó? Đây là một cái lời mời gọi rất quyết liệt. Những ai đi theo Chúa cần phải phân định và phải lựa chọn và sẵn sàng lựa chọn cái điều đó. Từ đây chúng ta nhìn thấy có nhiều điều cần phải suy tư trong đời sống người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa và trong đời sống giáo hội của chúng ta hôm nay. Có rất là nhiều người Kitô hữu mất niềm tin vào giáo hội, mất niềm tin vào Chúa vì họ thấy các linh mục của Chúa, các giáo sĩ, những người tu sĩ không có sống một cách nhất quán giữa lời họ nói, lời họ rao giảng và việc họ làm. Đời sống bên ngoài và đời sống riêng tư nó không có ăn khớp với nhau, làm cho người ta mất niềm tin, làm cho người ta sa ngã, người ta không đến với Chúa được. Có người thì đưa ra nhiều luật lệ ngăn cản người khác đến với Chúa. Một mặt khác chúng ta cũng thấy cũng có nhiều nhóm phân cực, chê bai nhóm này, nhóm kia, đố kỵ với nhau, tạo ra cái sự chia rẽ trong cộng đoàn. Ai làm được việc, ai không làm được việc, ai có quyền làm, ai không có quyền làm. Chúng ta đố kỵ và ganh đua với nhau trong hội đoàn, trong đời sống chung, thậm chí trong gia đình, trong dòng tu. Lời Chúa của Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên mời gọi chúng ta nhìn lại mỗi con người của mình. Tôi có phải là người giúp người khác đến với Chúa hay không? Tôi có đón nhận ơn Chúa nơi anh chị em tôi hay không? Tôi có tôn trọng và giúp cho ơn Chúa lớn lên trong họ hay không? Hay tôi bắt họ phải thuộc tôi, phải nghe tôi, phải chịu sự điều khiển của tôi mới chấp nhận họ? Tôi có khuynh hướng đố kỵ và chối bỏ cái ơn Chúa trong người anh em, người chị em của tôi hay không? Và cuối cùng, tôi nhìn lại hành động, con đường mình đi và tầm nhìn của mình, nó có khớp với lời Chúa, với chân lý mà Chúa đã dạy cho chúng ta hay không? Xin Chúa giúp chúng ta trong hành trình đi theo Chúa của mình. Mình luôn luôn mở lòng và tạo sự hiệp nhất giữa anh chị em với nhau và bao dung với nhau, để mỗi chúng ta là minh chứng của tình yêu của Chúa cho tha nhân, cho thế giới đang còn rất nhiều đau khổ và tổn thương hôm nay. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và đầy ân sủng của Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Gregor Myasnikovsky, từ chống đối giáo hội đến người làm chứng cho tình yêu Chúa.
Câu chuyện của Gregor Myasnikovsky, người Ba Lan, từng là người chống đối giáo hội trong thời tuổi trẻ, nhưng đã được ơn hoán cải trở lại với Chúa. Ơn trở lại của Gregor đã làm cho anh trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong khủng hoảng và trong cơn bệnh. Gregor nói, anh đã gặp Chúa trong cuộc đời. Ơn quá lớn này đối với anh đã thúc đẩy anh viết một cuốn sách nói về kinh nghiệm của mình. Trong cuốn sách, anh đặc biệt nói về sự biến đổi mà Chúa Giê-xu đã khởi xướng trong cuộc đời anh, về sự hiện diện không thể phủ nhận của Chúa trong lúc anh được thông báo về căn bệnh ung thư và cách anh vượt qua thói nghiện ngập cờ bạc. Trong cuốn sách, anh cũng không quên chia sẻ những phép lạ nhỏ hàng ngày mà anh đã nhận được. Trong một cuộc phỏng vấn, Gregor kể lại ơn hoán cải của mình như sau. Vào tuổi thiếu niên, khẩu hiệu nổi loạn là nền tảng, là lối sống của tôi. Tôi tham dự thánh lễ, nhưng tôi phải thú nhận rằng chưa bao giờ tôi tìm được một đức tin sống động trong gia đình tôi. Tôi chẳng thích lời Chúa. Trái lại, năm 14 tuổi, tôi say mê những bài diễn văn công khai chống Kitô giáo và say mê âm nhạc kích động metal. Âm nhạc đã trở thành vị thần của tôi. Khi tôi nói về giáo hội, nội dung thường là chống đối giễu cợt. Rượu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Một ngày kia, có một người bạn đánh cắp một chén thánh trong nhà thờ và chúng tôi đã dùng chén thánh để uống rượu như một cách để chống đối giáo hội. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới vào ngày tôi gặp tai nạn trong khi băng qua đường. Trong khi nằm điều trị ở bệnh viện, một người họ hàng đã cho tôi mượn một album của một ban nhạc Kitô metal. Khi nghe album này, từ Giê-xu đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Lập tức tôi tắt máy và không nghe nữa vì cảm thấy căm thù từ này. Nhưng rồi có một động lực nào đó tôi lại nghe. Tôi đã quỳ xuống và bắt đầu khóc. Điều này kéo dài đến 3 giờ. Tôi đã kêu lên, lạy cha chúng con. Tôi cảm nhận một tình yêu và bình an tràn ngập trong tâm hồn. Tôi tin lúc đó tôi đã được ơn hoán cải. Sau đó tôi đi xưng tội và lãnh nhận thánh thể trong nước mắt. Về vấn đề cờ bạc, tôi có thể ở suốt 2 ngày trong sòng bạc để chơi. Đôi khi tôi cảm thấy hối hận và buồn, nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi vấn nạn này. Tôi đã ném tất cả tiền bạc vào máy đánh bài và còn trở thành con nợ vì cờ bạc. Tôi cũng đã đi đến các chuyên gia để điều trị chứng nghiện này, nhưng chính Chúa Giê-xu là đấng đã chữa lành tôi, người là vị bác sĩ tuyệt vời nhất. Tình yêu Chúa còn thể hiện nơi tôi khi tôi được chẩn đoán bị ung thư. Chúa đã nâng đỡ tôi để tôi tiếp tục tin vào tương lai. Mỗi khi cơn đau đến, tôi luôn ôm thánh giá trong người. Tôi đã tái khám phá Thiên Chúa là người cha giàu lòng xót thương. Khi tôi cảm thấy không còn sức chịu đựng được nữa, thì chính Chúa đã ban sức mạnh cho tôi. Tôi đã quyết định dành thời gian điều trị ở bệnh viện, cầu nguyện cho người khác và làm chứng về lòng thương xót, những phép lạ Chúa đã thực hiện trong cuộc đời tôi. Chính thử thách và đau khổ đã đưa tôi đến gần Chúa hơn. Tôi đã nhận ra rằng, chính tin mừng là một câu trả lời cho những cái ác đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay. Và sứ vụ của tôi giờ đây là làm cho nhiều tâm hồn say mê Đức Kitô. Tôi đã được tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, Chúa đã hứa rằng người sẽ không để các tông đồ đơn độc. Trái lại, người ban cho họ quyền năng và trở thành nhân chứng của người. Lời hứa này cũng áp dụng cho chúng ta. Nếu Thánh Thần củng cố chúng ta bằng sức mạnh của người, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. Sách ngôn sứ Isaiah đã nhắc nhở chúng ta rằng, người có băng qua nước, ta cũng sẽ ở cùng ngươi. Người có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn. Người có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu. Nếu Chúa ở cùng chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Vì vậy, hãy loan báo tin mừng và đừng bao giờ bỏ cuộc. Trong Chúa, tôi đã trở thành triệu phú, một người lãnh nhận quá nhiều hồng ân. Vâng, Chúa là người lịch sự và người sẽ không bao giờ bước vào tâm hồn bạn nếu bạn từ chối người. Thực vậy, nếu chúng ta để người tự do lựa chọn, nếu chúng ta mời người vào trong cuộc sống chúng ta, thì người có thể biến đổi tâm hồn chúng ta. Chúa kiên nhẫn chờ đợi, gõ cửa mỗi con tim. Nếu chúng ta thưa vâng với người, người có thể thay đổi cuộc sống chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.